Quý thính giả đang nghe chương trình Luật lệ quanh ta với luật sư Nguyễn Văn Thân và Tuyết Lê. Xin chào luật sư.
Vâng, xin chào chị Tuyết Lê, xin kính chào quý thính giả quý vị.
Hôm nay thì nước Úc đang bước vào ngày đầu tiên của tháng 9 rồi, tháng của mùa xuân. Trong khi các bà các cô mà ưa chuộng thời trang đang háo hức theo dõi xem là cái mùa xuân năm nay thì cái xu hướng thời trang là gì? Thì có một cái loại y phục phụ nữ đang gây ra rất là nhiều tranh cãi, người bênh kẻ chống. Đó là loại y phục trùm kín đầu, trùm kín toàn thân của phụ nữ Hồi giáo, là những tấm bờ ca, thưa luật sư.
Thì chúng ta có thể gọi nó là một cái y phục, nhưng mà tôi nghĩ một cái điểm quan trọng mà nó dẫn đến cái sự khác biệt là cái y phục này đó là nó che kín cả bộ mặt của người phụ nữ. Nếu như mà nó chỉ là một cái bộ đồ và nó có là một cái khăn che cái mái tóc thì có lẽ nó cũng không đến nỗi gây ra nhiều tranh cãi. Nhưng mà cái vấn đề nó gây tranh cãi là tại vì cách đây không lâu có bà thượng nghị sĩ Pauline Hanson đó chị. Bà bị Quốc hội, bà bằng một cái bộ đồ đen thui rồi chùm kín mặt rồi đùng một cái bà tháo bà gỡ cái khăn che mặt ra để cho thấy một cái dung nhan của một người nữ nghị sĩ, cũng gây ra khá nhiều tranh cãi.
Vâng, thì bạn nói là tôi phải cởi ra vì cái chuyện mà mặc bơ ca không có thích hợp ở Quốc hội. Nhưng mà thưa luật sư, bơ ca bị chống ở Úc không phải mới đây phải không ạ?
Thì bằng không, cái đề tài này thì nó không phải là cái đề tài mới, là tại vì vào năm 2014 thì đã có một cái người thượng nghị sĩ khác, cũng là một nữ thượng nghị sĩ độc lập, là bà Jackie Lambert. Và bà cũng đã có cái ý định đưa ra một cái dự luật là cấm không cho những cái người phụ nữ Hồi giáo mặc cái y phục mà chị hồi nãy chị gọi là bơ ca đó. Thì cái bơ ca thì chúng ta cũng nói rõ nó có nhiều loại. Nó có niqab, rồi niqab, rồi bơ ca. Thì nói chung thì đây là những cái y phục của những người phụ nữ Hồi giáo. Và phải nói là nó cũng là một thiểu số phụ nữ Hồi giáo, chứ nó cũng không phải là tất cả phụ nữ Hồi giáo. Một nhóm thiểu số nào thôi. Thì đây là cái loại y phục mà họ chùm kín mít từ đầu che mặt cho tới chân. Và mình nhìn vô thì mình không biết coi như là cái khuôn mặt nó như thế nào. Thì chứ còn có những cái người phụ nữ cũng là người Hồi giáo thì họ quấn khăn che cái mái tóc. Thì cái chuyện đó nó không phải là cái vấn đề mà chúng ta đang tranh luận ở đây. Nó chỉ là chúng ta đang nói đến những cái hình thức mà căn bản nó là cái khăn che mặt. Che kín mít cái mặt, không nhìn biết, nhìn thì mình không biết người đó là ai. Tại vì mình chỉ thấy là một cái giống như là một cái mặt nạ mà thôi. Thì đây là cái vấn đề nó đã được mang ra trước đây. Bà Jackie Lambert đã có ý định đưa ra một cái dự luật cấm không được mặc coi như bất cứ một cái người nào mà che mặt ở trong Quốc hội. Rồi cũng có những cái sự tranh cãi. Đây không phải là lần đầu tiên, mà nó cũng không phải là chỉ là tại Úc không mà thôi, mà nó cũng đã diễn ra khắp nhiều nơi trên toàn thế giới.
Vâng, thưa, trên thế giới thì bơ ca đã bị cấm ở những đâu ạ?
Vâng, thì bơ ca đã bị cấm ở một vài quốc gia mà tôi nghĩ là những cái quốc gia tự do đăng ký nhất ở trên thế giới, những quốc gia ở châu Âu. Chẳng hạn như là bơ ca, thì không chỉ bơ ca mà bất cứ hình thức che mặt nào đã bị cấm ở Ý từ lâu, từ năm 1975. Nếu mà chúng ta ra đường mà chúng ta che mặt ở Ý đó thì có thể bị bắt và bị phạt. Rồi sau đó là ở bên Pháp cũng đã ban hành luật từ năm 2011 cấm không được che mặt ở nơi công cộng. Và chưa kể những một số học sinh hay là sinh viên mà đi học đó mà mặc những cái trang phục mà có mang cái tính tôn giáo đó thì cũng bị ngăn cản, chứ không phải là không. Và Pháp là một nước rất là tự do, là cái xứ sở của tự do. Ở bên Bỉ thì cũng đã có những cái điều luật tương tự như ở bên Pháp. Rồi ở Hòa Lan, gần đây hơn thì bên Đức cũng đã đưa ra một cái đạo luật là cấm không được che mặt ở những nơi của thuộc của chính phủ đó, chẳng hạn như những cái văn phòng làm việc của chính phủ, ở bệnh viện, ở những cái nơi mà nhân viên nhà nước làm việc. Ở Bulgaria cũng đã bị cấm, và ở Switzerland. Nói chung là những cái quốc gia tự do tân tiến trên toàn thế giới. Và dĩ nhiên thì nó cũng bị cấm ở một vài quốc gia khác. Nhưng mà chẳng hạn như cấm ở Trung Quốc, ở Ân Cương thì cái đó thì chúng ta cũng dễ hiểu. Ở một vài nơi khác ở bên Phi Châu như là Chad cũng đã có bị cấm cái phụ nữ không được che mặt khi đi ra đường.
Trước đây thì Thủ tướng Tony Abbott, ông cũng nói là ông rất là khó chịu khi mà nhìn thấy một phụ nữ Hồi giáo che kín mặt, thì không hiểu là những cái khăn trùm đầu, trùm kín từ trên xuống dưới, trùm cả mặt toàn thân hình của phụ nữ Hồi giáo nó bị chống là vì lý do thẩm mỹ hay là một lý do nào khác ạ?
Theo tôi thì một cái sự rất là bình thường, một cái phản ứng rất là tự nhiên khi chúng ta đi ra đường mà chúng ta gặp một người phụ nữ mà che kín mặt hết như vậy đó, thì nó tạo ra một cái cảm giác nó bất thường. Là tại vì tất cả thông thường thì khi đi ra ngoài, tuy là mình là những người xa lạ, nhưng mà mình ít nhất mình nhìn thấy cái khuôn mặt của người đó. Ít nhất là trong một cái xã hội mà mọi người đều vui vẻ và thân thiện, cho dù mình gặp người lạ, mình cũng có thể gật đầu chào một cái rất là nhẹ, nở một nụ cười để mà tỏ cái ý là thân thiện với nhau. Và tôi nghĩ đó là những cái hình thức ngôn từ mà nó có nghĩa là nó áp dụng cho tất cả mọi văn hóa và xã hội. Khi mà mình đi ra đường, mình gặp những cái người đi đối diện với mình gặp cái đầu chào một cách rất là nhẹ, mình nở một cái nụ cười tươi, thì tôi nghĩ là đó là trong xã hội thì nó có áp dụng cho tất cả mọi nơi. Dĩ nhiên thì nếu mà cái người đó mà họ che kín mặt thì nó rất là khó để mà mình làm được cái việc đó. Đặc biệt là khi chúng ta ở một cái xứ Úc là một cái xứ đa văn hóa, là chúng ta chấp nhận là có nhiều văn hóa sắc tộc khác nhau sinh sống ở trên nước Úc. Nhưng mà nếu như mà mình hoặc là hàng xóm của mình có điều kiện, có cơ hội khi mà đi ra sau vườn có thể gặp đầu chào, cười hỏi thăm một vài câu, thì tôi nghĩ đó là một cái hình thức xã giao gây thân thiện rất là bình thường. Nhưng mà dĩ nhiên cái chuyện đó sẽ không làm được nếu như cái người hàng xóm đó là che kín mặt. Thì tôi thấy cái sự mà khó chịu của ông Thủ tướng hay là của Thủ tướng Tony Abbott nó cũng là một cái điều dễ hiểu. Và có lẽ không phải chỉ có một mình ông cảm thấy như vậy, mà có rất là nhiều người sẽ cảm thấy như vậy.
Quý khán giả đang nghe chương trình Luật lệ quanh ta và câu chuyện dự luật cấm mặc burqa ở Úc có vi hiến hay không. Bây giờ trở lại với dự luật cấm mang khăn che mặt của bà Lambert, thì một số luật gia gồm có giáo sư George William đã lên tiếng cho rằng dự luật này có thể vi phạm hiến pháp Úc, và cụ thể là vi phạm vào điều 116 của hiến pháp. Điều 116 trong hiến pháp cụ thể như thế nào, thưa luật sư?
Vâng, thì điều 116 của hiến pháp Liên bang Úc thì quy định như thế này, là Quốc hội Liên bang Úc không được ban luật thành lập bất cứ một tôn giáo nào, hoặc bắt buộc thi hành nghi thức tôn giáo, hoặc ngăn cấm quyền thi hành tự do tôn giáo, và không được đặt tiêu chuẩn tôn giáo trong các chức vụ công quyền. Thì cái điều 116 nó cũng rất là rõ ràng, và chúng ta hiểu được cái mục đích của nó là yểm trợ, cổ suý và bảo vệ cho quyền tự do tôn giáo, là một cái quyền rất là căn bản của trong mọi danh thức nhân quyền. Thì cái câu hỏi đặt ra đó là nếu như mà nhà nước liên bang ban hành cái đạo luật cấm khăn che mặt ở nơi công cộng, thì cái đạo luật đó nó có vi phạm điều 116 của hiến pháp hay không? Thì dĩ nhiên hầu như hồi nãy chị có vừa nêu ra là giáo sư George William, một vị giáo sư cũng khá nổi tiếng chuyên về hiến pháp ở Thư viện Đại học New South Wales, đã thấy ý kiến là có thể những cái dự luật hay là những cái đạo luật như vậy sẽ vi phạm điều 116. Tuy nhiên thì ở bên châu Âu nó cũng đã xảy ra rất là nhiều cái vụ kiện, đặc biệt là khi các quốc gia châu Âu như là Pháp, Bỉ bắt đầu ban hành những cái đạo luật cấm mang khăn che mặt ở nơi công cộng, thì tất cả những cái đạo luật đó đã hầu như là đã đều phải trải qua một cái tiến trình khiếu kiện rất là dài. Tại vì chúng ta nên nhớ là ở châu Âu, Liên hiệp châu Âu có một tòa án gọi là Tòa án Nhân quyền châu Âu rất là đặc biệt. Tất cả những quốc gia của thành viên Liên minh châu Âu khi mà ban hành luật mà nếu mà vi phạm nhân quyền thì đều có thể bị tòa án nhân quyền ra phán quyết, đó là cái đạo luật đó không có giá trị. Thì cho tới bây giờ thì chúng ta có thể khẳng định, hay chúng ta có thể nói rằng nó tương đối khá rõ ràng, là những cái đạo luật cấm không mang khăn che mặt ở nơi công cộng ở bên châu Âu thì nó không có vi phạm những cái nguyên tắc luật pháp bảo vệ nhân quyền. Và những cái đạo luật đó nó có giá trị ràng buộc, và nếu như mà tất cả mọi thành viên trong cộng đồng, trong đó có những cái người Hồi giáo mà mang khăn che mặt, hay là nếu như không phải là những cái người Hồi giáo nhưng mà khi ra đường mang mặt nạ hay là mang những cái hình thức che mặt mà không có một cái lý do chính đáng, thì đều vi phạm luật và đều có thể bị phạt.
Cấm mang burqa, cấm mang khăn trùm, vậy người ta có thể nói vi phạm đến tự do tôn giáo không ạ?
thì chúng ta nói về cái quyền tự do tôn giáo cũng như tất cả mọi hình thức nhân quyền khác đó, thì nó không có một cái gì gọi là tuyệt đối cả. Ngay cả quyền tự do ngôn luận cũng là một hình thức nhân quyền rất là căn bản. Nhưng mà nó cũng có những cái giới hạn. Chúng ta được quyền tự do phát biểu ý kiến, nhưng mà không được quyền tự do mạ lị. Nếu như mà chúng ta bị bán vào mạ lị, hay là chúng ta cổ suý cho bạo động, cho khủng bố, thì rõ ràng là luật pháp ấn định là vượt quá cái giới hạn. Và có thể trong cái trường hợp mà cổ suý cho khủng bố là một cái tội phạm hình sự rất là nghiêm trọng, có thể bị truy tố là lãnh án tù rất là dài hạn. Tự do tôn giáo cũng vậy, nó là cũng là có một cái giá trị tương đối và nó phải được cân bằng với những cái giá trị quan trọng khác trong xã hội. Một trong những cái giá trị quan trọng là vấn đề an ninh, có nghĩa là chúng ta có thể tưởng tượng nếu như mà một ngày nào đó chúng ta có rất là nhiều người bước vào ngân hàng hay là bước vào nơi công cộng và đều có như là tất cả mọi người đều không chỉ là phụ nữ Hồi giáo không mà thôi, mà ngay cả những cái người mà mình có thể nói là thuộc về thành phần tội phạm đàn ông đi, nhưng mà giả dạng rồi cũng mang khăn che mặt, hay là cho dù họ không giả dạng mà họ cũng mang khăn che mặt rồi họ cũng thoải mái đi vào những cái nơi đông người. Rồi nếu như mà nhân viên an ninh hay là cảnh sát lại đặt vấn đề thì họ nói luật pháp đâu có cấp tôi che mặt đâu, quý vị đâu có quyền đấy mà đặt vấn đề. Rồi biết đâu nếu như mà họ ẩu đả hay là họ mang theo súng ống hay là dao búa đánh đấm với nhau, thì lúc đó thì làm sao mà cảnh sát hay là luật pháp có thể điều tra hay là dễ dàng tìm ra được thủ phạm là ai. Thì lý do thứ nhất là vấn đề an ninh. Ngoài cái quyền, một trong những cái quyền nhân quyền căn bản và quan trọng là cái quyền được hưởng cái vấn đề an ninh và an toàn cho bản thân, cơ thể của cá nhân mình cũng như của người thân của mình. Một cái giá trị thứ hai mà nó cũng khá quan trọng trong xã hội đa văn hóa Úc là chúng ta mong muốn nhìn thấy có một cái xã hội hội nhập hài hòa của nhiều văn hóa sắc tộc khác nhau. Mà nếu như chúng ta có những cái hình thức như là như nãy tôi có cho ví dụ là những cái người phụ nữ Hồi giáo mà mang khăn che mặt, thì nó cũng rất là khó để cho những người đó có thể hội nhập một cách thành công và hài hòa trong xã hội đa văn hóa Úc. Là tại vì nó rất là khó để cho những người hàng xóm hay là khi mà họ phải đi ra ngân hàng hay là đi ra bộ xã hội hay là đi học có thể có một cái cuộc đối thoại thoải mái, vui vẻ, cười đùa với người đối diện. Thì đó là hai cái giá trị cũng rất là quan trọng mà nhà nước phải cân nhắc và cân bằng so với cái quyền tự do của tôn giáo của một nhóm người, không phải là một nhóm đa số, của một nhóm người thiểu số trong cộng đồng Hồi giáo.
Thưa, quan điểm của luật sư là dự luật cấm mặc burqa ở Úc không vi hiến, phải không ạ?
Cái này thì chỉ phải chờ tối cao pháp viện có cái phán quyết thì chúng ta mới có thể khẳng định được. Tuy nhiên thì tôi chỉ nêu ra một cái quan điểm cá nhân có thể là hơi trái chiều với ý kiến và quan điểm của giáo sư Chúa Quý. Khi nào mà thực sự mà chính quyền ban hành cái đạo luật đó thì có thể là có những cái đơn kiện đưa lên cho tối cao pháp viện quyết định, thì cái tối cao pháp viện sẽ có cái lời nói sau cùng. Tuy nhiên đó, chúng ta chỉ dựa vào cái kinh nghiệm của ở bên châu Âu thì chúng ta có thể khẳng định rằng những tòa án nhân quyền ở bên châu Âu đã phán quyết, đã xét xử không phải một vụ mà đã là nhiều vụ rồi, và nói rằng là nhà nước có quyền ban hành luật cấm mang khăn che mặt ở nơi công cộng. Và tuy là tòa án nhân quyền ở châu Âu ghi nhận quyền tự do tôn giáo, nhưng mà tòa cũng đã phán quyền tự do tôn giáo là một cái quyền tương đối chứ không phải là tuyệt đối, và nó phải được cân bằng và quân bình với những quyền tự do khác trong xã hội, mà trong đó quyền được thừa hưởng một cái môi trường an toàn và an ninh bảo vệ, cũng như cái mục tiêu thúc đẩy một xã hội đa văn hóa, hội nhập thành công và hài hòa, là những cái lý do chính đáng mà nhà nước có quyền ban hành luật cấm mang khăn che mặt ở nơi công cộng.
Cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn chị Tuyết Lê, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.
Và hẹn gặp lại luật sư cũng như quý thính giả vào chương trình Luật lệ quanh ta tuần sau.